This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ một lần nữa đến cùng quý vị và Như Tuyền. Mời quý thính giả cùng Như Tuyền đón chào chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình. Mến chào chú, thưa chú.
Xin chào Như Tuyền. Và lại Như Tuyền cho chú với đồng bào ngày 600 trước đi.
Dạ.
Rồi Như Tuyền lại cho chú một ngày buồn bã. Là đưa con người vào một cái giấc mơ mà không biết có tuyệt vời không, mà nghe buồn quá.
Mỗi lần mà cứ đến chương trình của chú Ẩn là Như Tuyền ạ. Tự không biết tại sao nghe cái nhạc này nó cũng buồn, nhưng mà thấy rất là vui vì một tuần qua lại gặp lại chú một lần nữa, được nghe những cái lời chú chia sẻ trong chương trình rất là hữu ích. Và hôm nay chú khỏe không chú?
Thì vẫn còn sống thêm
hôm nay trời đẹp chú ha, so với hôm qua trời lạnh quá, hôm nay thì bù lại là nắng vàng rất đẹp.
Dạ, đúng rồi.
Dạ.
Thời tiết bên Texas rồi mà nếu mình nói rất là khó nói.
Dạ.
Do đó khi mà mình trước khi vô chương trình đó nhắc nhở đồng bào nữa, quý vị biết á, ở Texas này hay quý vị đi đâu đó, sống bên Hoa Kỳ này, khi mà mùa đông đó,
dạ,
quý vị nhớ bỏ trên xe một cái mền, nhớ nha. Lỡ mà có nhiều người nói câu xe tôi mới mua có một năm mà tốt lắm. Tới
dạ,
lúc nó hư, không xe nào cũng hư hết. Bỏ một cái mền, chai nước, luôn luôn trong xe quý vị á, nhắc nhở lần nữa là quý vị nên có cái bình cứu hỏa.
Ủa, nhưng trong xe có bình cứu hỏa hả chứ?
Bỏ mé sau á, thì phải ràng lại hoặc bỏ trong cái thùng, đừng cho nhảy tới nhảy luôn, nó lăn. Và quan trọng cái bình cứu hỏa đó, nó rất là quan trọng như tiền. Có nhiều lúc mình có thể giúp mình, hoặc có nhiều lúc cái xe kế bên nó vừa hơi phật lửa cháy, nếu mình ra mình xịt người ta, mình giúp người ta, có thể cứu được sinh mạng. Và quan trọng nhất là để cái bình cứu hỏa trên xe không có nghĩa là quý vị an toàn, mà quý vị phải biết cách dùng như thế nào. Có một số khoe tôi, trời ơi cái bình này tôi để đây mười mấy năm, tôi không biết cách dùng, giờ chưa bao giờ tôi dùng hết. Tới đó hả tính, tới lúc đó quý vị quýnh lên rồi, cái sự hiểu biết về bình cứu hỏa, chắc chắn quý vị không bao giờ biết cách làm hết, nó rất dễ xài, nhưng mà cái gì cũng phải thực hiện trước khi nó xảy ra đó như thế.
Dạ, thành thật mà nói với chú là cháu cũng chưa bao giờ dùng cái bình cứu hỏa này hết, và ngày hôm nay là thấy là mình thiệt là tệ luôn, chắc là sau chương trình này về là phải ra gara coi cái bình cứu hỏa và cách sử dụng như thế nào. Không
nó
biết có ai giống như cháu không?
Phải lên Google á, hoặc là YouTube á.
Dạ.
Nó bỏ vô rất là dễ kéo cái pin ra, nhưng mà tới cái bây giờ nếu mình không thực hành á, nhưng mà nói chữ thực hành không nghĩa quý vị kéo thiệt à. Quý vị kéo thiệt á, mà quý vị bóp á, thêm cái nữa, nói về vấn đề an toàn á, một khi quý vị thử bất cứ cái gì làm ơn, cái súng thì nó có cái nòng, cái bình cứu hỏa nó cũng có cái nòng, nhớ là đừng bao giờ chỉ vô mặt ai. Có nhiều người cầm cái bình cứu hỏa đây mà trong lúc lo bóp bóp ở đây coi nó xài sao, cầm cái ống xịt vô mặt người khác, trong đó nó có loại cứu hỏa mà cái chất nó giống như bột đó, như tuyệt.
Dạ.
Để mình trị về vấn đề săn nhớt rồi.
Dạ.
Kia đó, nó nhiều khi xịt có thể đuôi mắt luôn á. Quý vị phải cẩn thận vấn đề đó, do đó làm cái gì cũng phải an toàn, đứng xa ra và nhớ cái hướng mà mình đưa cái đó, mặc dù mình không xịt nhưng mà đưa cái hướng nào không có người. Người Việt Nam mình có tánh có gì nó có hai loại người luôn, cả bất cứ người nào. Một loại không biết mà làm tài khô, đó là nguy hiểm nhất. Nói gì cũng nói cái đồ quỷ này ăn biết xài, nhưng mà thật sự chưa giờ xài. Tự ái là nghĩ rằng tôi phải nói cho người ta biết là tôi biết xài, cái đó là cái nguy hiểm nhất. Hãy mình không biết, đọc giấy tờ cẩn thận, hoặc là vô YouTube hoặc hỏi người bạn mình trước khi mình dùng tới. Đừng nghĩ rằng tôi biết xài. Măng mò có thể biết, nhưng mà măng mò thì trong đó sẽ có cơ hội làm nguy hiểm cho người khác, chứ mình.
Dạ. Hôm nay chú đưa ra đề tài này là một trong những đề tài rất là hay, bởi vì là cái bình cứu hỏa này nhà ai cũng có hết, nhưng mà không biết là có bao nhiêu người đã từng thực hành sử dụng qua hoặc là đọc cho thật là kỹ. Mà cái gì cũng vậy, người ta nói là mình phải hay làm mới quen tay, còn lâu lâu mình làm một lần mình sẽ bị quên đi chứ. Hoặc là cháu có nhớ ngày xưa đó, cách đây mười mấy năm, hồi đó có một người bạn đó chỉ cho cháu cách thay bánh xe, tại vì cái này là tại cháu nhìn thấy phụ nữ Mỹ họ biết thay bánh xe, sao mình không biết, cái cũng hỏi. Và người bạn đã chỉ cháu rất là kỹ nhưng mà chưa bao giờ thay bánh xe, và lúc đó nhớ từng bước từng bước từng bước, đến khi bánh xe của mình mấy năm sau nó bị bè lốp giữa đường, ô quên mất không biết làm bằng cách nào. Tức là tại vì mình chưa từng làm qua lần nào, mình quên mất tiêu chứ.
Lâu lâu á phải thực hành.
Thì mình cứu hỏa tương tự.
Nếu mình nói về thay bánh xe đó như tiền phải không? Phải biết cách đội ở dưới, đội trật á, cái đồ đội nó lủng qua chiếc xe, nó trật một cái là đè mình chết. Do đó có một số người tôi thấy thay nhớt cái nhà đó như tiền. Thì cái đó cũng là nguy hiểm, để chiếc xe chạy lên cái ram chưa chắc là chắc ăn đâu. Quý vị có cái cục đá nào kê hai bên cái giàn xe chút xíu, lỡ cái miếng đó trơn trượt hay là mình không xét thắng rõ ràng, mấy cái đó là mấy cái nhỏ nhặt mà nó giết người á, thì nó rất là oan uổng như tiền. Bởi vì khi bên đây sẵn như tiền nói vấn đề đó chú nói, thì để quý vị để ý nha, đừng có nghĩ rằng tôi biết cách thay bánh xe hay tôi biết phải làm, và có những cái bánh xe nó nằm ở dưới cái lường như tiền mà muốn mở nó ra chưa chắc đã biết cái chỗ tìm, mình phải biết nó đâu. Tại vì nó dặn con ốc phải dỡ cái miếng mà lót cái thảm lên, dặn con ốc nó mới rớt xuống dưới. Nó rất là khó chứ không phải như những cái xe mà cái bánh xe nằm ở sau. Do đó quý vị, sẵn đây nói luôn, còn quý vị mà nằm ở giữa đường mà chờ đó quý vị cẩn thận. Ok nha, có nhiều lúc thời tiết quá lạnh nó có thể nguy hiểm tới những người trên xe của mình.
Dạ. Chứ trong thời gian mà bây giờ mình sắp chuyển mùa vào những ngày trời lạnh như thế này nè, thì cũng có một cái điều mà như tôi nghĩ rằng là cũng nên chia sẻ với mọi người, đó là khi mà mình hết xăng, mình chạy xe hết xăng thì mình lo mình đổ đi. Nhiều lúc mình đang chở trẻ con buổi sáng đi học chẳng hạn, hay là đón về hay chở người già, thì nhiều lúc mình hết xăng ghé vào trạm xăng thì cũng nhẽ trời lạnh như thế này mình bưng trẻ con người già đi ra ngoài ngồi chờ mình đổ xăng xong. Nhưng mà cái an toàn là hình như là mình không có nên ngồi trong xe lúc đổ xăng, phải không chứ?
Ok, nếu mà mình đổ xăng á, ví dụ như mình đổ cửa bên đây, xe van á, thì mình mở cửa bên kia cho nó thoáng. Tại vì á, và đừng có lóc cửa, có nhiều người lên xe lóc cửa rồi đổ xăng. Con mình trong đó lỡ nó phật nổ, tại vì á, trong tất cả cây xăng có nhiều lúc á, nó chạm điện, mình không biết rồi, chắc xăng nó phật một cái. Như tiền đã thấy bao nhiêu cái video,
dạ có thấy trong
cách là phim đó, nó nổ chết rồi, lúc đó quý vị vừa là quýnh quán, quý vị chết. Do đó quý vị phải cẩn thận khi mà mình đổ xăng đó, con cái nó ngồi cũng được, nhưng mà trên đó phải có người lớn cho hay ngồi kế bên cửa mấy bên kia, luôn luôn đóng cái cửa mấy bên đây, đừng cho mùi xăng vô. Ok, đó là cái quan trọng. Còn nếu mà quý vị á, mà chỉ có đi một mình á, thì đối với tôi giống như tiền nói, tùy theo quý vị có thể bồng con ra thì cũng nguy hiểm. Mà mở cái cửa thì chở cái mùi xăng vô cho con cái. Quý vị phải có một cái chuẩn bị cái loại xe nào quý vị đi. Nếu tôi lỡ bị phật xăng á, thì tôi phải làm gì? Đó là những cái người ta gọi là cái tư tưởng mà mình định trước đó, như tiền.
Dạ.
Nó rất quan trọng. Chứ chờ tới giây phút đó mình chỉ có biết la thôi. Thấy lửa phật quá mình la, mình lo cái mạng sống mình trước. Thì đứa nhỏ ngồi trong xe có thể là không được ai cứu. Okay.
Dạ, cảm ơn chú. Và thưa quý thính giả, chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào thắc mắc như là chương trình vẫn thường hay nhận và chú Ẩn thường hay chia sẻ, thì quý vị cứ gọi vào. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở để đón quý vị. Quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Vâng, trong lúc Như Tuyền chờ quý thính giả trở lại với chú.
Ok, chú muốn nói tiếp cái vụ mà an toàn trên xe hơi á. Tất cả quý vị nên mua một cái bình mà bơm xe đó, Như Tuyền.
Dạ.
Cái bình đó khoảng 4 đồng mấy. Khi bánh xe mình xẹp đó, tôi guarantee là bao nhiêu người đường bà, ngay cả đường ông nữa, mà nếu không có thực tập, bao nhiêu người biết thay bánh xe. Và bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam nhỏ con như vậy mà có thể dặn mấy con ốc đó ra, phải leo lên đạp vô cái đó nó mới ra. Thì bây giờ á, quý vị á, ví dụ như xe nó xẹp bánh giữa đường, không phải là cắt bể bánh ra, mà ví dụ như bị đá cát ở đinh nó xì chút, thì quý vị có những cái bình đó, khi quý vị bơm vô, nó có những cái loại bình, có cái loại nước mà nó siêu luôn đó, làm cho cái lỗ nó bít lại để quý vị chạy tới cây xăng. Chứ còn quý vị mà không có ngoài đường, rồi khi quý vị mà quyết định mà thay bánh xe ngoài đường, tôi khuyên quý vị một cái, làm ơn ra khỏi cái lề đường chính, con đường chính, nhiều chừng nào hay chừng nấy, hoặc là ra một cái exit nằm ở ngoài. Quý vị chui chui ngoài này, xe đụng quý vị chết. Cảnh sát đứng cho tiết kệt còn bị chết, huống chi là mình chui ra, chiếc xe nó sệt bánh, không có gì hết. Mà cuối cùng mình nằm ra xe đụng chết, bao nhiêu người bị chết rồi, ngay cả cái tên mà chơi football của Dallas ấy, như tiền nhớ không? Đứng ra thay bánh xe rồi xe kia nó đụng chết, là tại con người ta là con người hiếu kỳ. Mà nhiều người hiếu kỳ á, là nhìn vô hướng bên tay phải hoặc bên tay trái chỗ xe hư, hoặc là xe cảnh sát nhá đèn, thì khi nhìn bên nào thì cái tai nó nghiêng về bên đó mà không để ý, thành ra nó đụng mà không hay. Do đó quý vị cẩn thận, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, mùa đông này á, mỗi chiếc xe trên xe quý vị cần có chai, nó gọi là de-ice, thấy không? Tức là cái khi quý vị, cái kiến buổi sáng ra mà nó đông nước đá hết, quý vị làm ơn nghe lời tôi, đừng có xách một hệ nước nóng là đổ, là bể cái kiến tốn 400 bạc. Nhớ nha, xịt cái đó là tự động nó tan liền, làm được không? Nhớ, chứ đừng nói câu đó, ôi, ổng nói chiều tôi mua, chiều đã quên cái sáng sau ngày. Đông đá bể cái kiến nó chà, bữa ông nhắc tôi rồi, bữa nay tôi cũng để ý, thiệt tức quá. Cái gì á mà quan trọng cái gì đó, nhất là một cái mền nằm trên xe, và lúc nào cái điện thoại cũng sạc pin đầy đủ, chứ đừng có nhiều người đi tới casino ngồi nói chuyện, vừa chơi ấy, vừa nói chuyện đã, tới chừng ra xe nó hết pin, rồi tới xe mà chết máy mà hết pin nữa là mình chết. Và đó quý vị, mấy cái nhỏ nhặt đó quý vị không để ý, nó sẽ trở thành những cái lớn nguy hiểm.
Có nhiều người phụ nữ mà hay mang giày cao gót, họ còn cẩn thận hơn nữa là luôn luôn bỏ một cái đôi giày thấp ở trên xe, lúc nào cũng có hết chứ. Trong trường hợp mà cần thiết thì có thể là đi bộ vào trong chỗ nào đó để nhờ giúp đỡ chẳng hạn. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Thưa chú, cháu đón điện thoại nha.
Dạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên.
Chào anh.
Tôi tên Quang, chào, có tiếng là chú Ẩn. Có chuyện này mà hỏi thăm chú Ẩn. Chú Ẩn hết dùm. Tôi có một cái những cái số điện thoại nó gọi vô á, mà bây giờ tôi muốn check cái điện thoại đó ở đâu á, thì làm cách nào để mình check được cái số điện thoại đó chú Ẩn?
Ok, đa số 90% anh có thể check bằng đánh số điện thoại đi vô Google hoặc là Yahoo, cái chỗ mà tìm đó. Anh nhấn lên là nó cho anh biết ở đâu. Còn không á, có những cái số điện thoại mà nó không phải công ty này là chưa ai bị gạt á, thì thường thường anh đánh cái area code ở đầu, thí dụ như 817, anh đánh lên nó nói ok, dùng forward sau left verify. Còn ba số đầu cho anh biết ở vùng nào. Nếu anh không có thân nhân, bà con, cô bác ở vùng đó, thì đó là những cái số điện thoại anh không nên khi thấy nó nữa, lóc nó lại. Còn nếu nó đã khóa được cái lóc nó đi lên á, thì anh làm ơn đừng trả lời, tại vì nó có không có lợi gì hết trơn á. Nó có những cái cách nó có thể lấy tin tức mình bằng cách là mình nhấn cái số điện thoại để mình trả lời. Ok.
Còn tại vì nó gọi vô mấy lần rồi, mà mỗi lần gọi bắt phô lên á, nó nói gì không, mình hỏi nó mày là ai, nó không nghe mình nói, rồi hỏi lần nữa mày là ai, nó nghe mình được, mình nói
rồi, quan
làm sao nó
okay.
Cũng như vậy nữa.
Để tôi nói anh nghe, nó có những cái hay vậy nè. Ví dụ như á, tụi cảnh sát của tôi, một khi một con người gọi điện thoại lại, tôi cần phải nói có bao nhiêu giây đồng hồ á, thì tôi mới có thể track được cái điện thoại đó nằm ở đâu. Do đó, cái mà nó dụ anh nói chuyện lâu á, để nó tìm hiểu anh từ đâu và có thêm cái tin tức của anh. Do đó, đừng bao giờ để những cái trường hợp đó là mình bị gạt. Cái quan trọng á, đối với tôi á, quý vị nhớ kỹ ha, ví dụ như quý vị có TXU, hãng ga, hoặc là có số điện thoại mới mà bạn quý vị gọi, thì ngay tại chỗ quý vị bỏ tên vô ngay tại chỗ. Thì khi gọi lại sau này tầng hai tầng á, lên là biết cái đó của bạn mình. Còn số điện thoại lạ đừng bắt. Nếu người nào cần liên lạc với mình, người ta phải để cái message nói ok, đây là 7, hồi đó gặp nhau 40 mấy năm, bây giờ mới tìm được bạn, thì lúc đó mình gọi cái điện thoại lại. Quý vị hở thấy người ta gọi là bắt đầu bắt lên, hắt lên. Nhất là cái vấn đề mà quý vị ở đây, nhưng mà trong một cái trường hợp nữa, là có những người á, có những cái số điện thoại của trường học người ta gọi, không bao giờ để chữ trường học hết. Do đó quý vị khi mà người ta gọi, quý vị nghĩ là ô ba cái số này cà chớn, trong khi trong trường nó có những chuyện khẩn cấp với con mình. Quý vị những cái số điện thoại nào quan trọng làm ơn để tên vô giùm, ok, để khi gọi là mình biết đây là những số điện thoại cần phải trả lời, ok.
Tại vì nó hỏi mình mà mình không trả lời, mình chỉ hỏi nó mày là ai vậy thôi. Thấy nó nói
tại vì tôi thấy anh có dư thì giờ trả lời mày là ai, ví dụ mình phát lên nó trả lời cúp ngay tại chỗ nhanh liền, ok. Rồi nó gọi lần nữa,
tại vì mình muốn xác minh nó nhiều lúc cái chỗ này chỗ kia cái gì chỗ nào nó gần gần á mà mình không biết á, mình muốn xác minh lại nó là ai thôi.
Nó chỗ nào
mà
biết
không thấy nó nói gì,
nó cần anh á
cúp luôn.
Anh nghe rồi lần nữa là vậy, chỗ nào nó cần anh nó sẽ nhắn cái message trong đó, mở cái message nghe nó nói ở đây tôi là về cái kia hồi nãy gọi mà không có ai bắt điện thoại, do đó có rảnh gọi tôi số mấy. Mình cảm thấy cái chỗ đó đúng là cái chỗ tôi cần nói chuyện gọi lại, còn không thì quý vị ignore đi. Ngày xưa chúng ta không có điện thoại, hoặc là một lần gọi điện thoại 15-20 cent một phút không ai thèm nói chuyện hết. Ngày nay điện thoại nó free, thành ra hở quý vị bắt cẩn thận trong vấn đề mà cái tin tức riêng của quý vị bị tiết lộ trên mạng đó nha, ok ha.
Dạ, cảm ơn
rồi sẵn anh nói luôn, tôi nói đây luôn lần nữa. Hồi sáng hôm qua tôi nghe được một, sáng nay tôi nghe được một tin tức. Quý vị mà xài cái internet á, nó gọi là cái router á, ô cái modem á, quý vị làm ơn 2-3 năm thay cái modem mới là đừng tiết tiền, nó có mấy chục bạc. Tại vì cái modem cũ á, cái company nó không còn có cái monitor, cái security cho quý vị, và họ lấy tin tức quý vị ở gần nhà, họ lấy rất là dễ. Tin tức gì họ lấy cũng được, quý vị gọi thoại họ có thể lấy được. Do đó hồi sáng là đã có mấy cái company của mấy cái router đó như Tuyền là đã warning rồi, quý vị mà có cái điện thoại ủa có cái router mà cũ quá 2-3 năm đó làm ơn thay cái mới, okay. Tốn chút xíu tiền mà đỡ lắm, còn mấy cái cũ nó lấy rất là dễ tin tức của mình. Rồi.
Dạ cảm ơn chú rất nhiều. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ. Hello.
Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình.
Xin quý thính giả vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Hello.
Hello có em không chị?
Em ơi vui lòng vặn nhỏ dùm chị cái radio bên đó nha.
Vui lòng vặn nhỏ dùm chị cái radio bên đó nha.
Quá lớn.
Tại vì phải vặn nhỏ lại thì tiếng nó không có bị echo, nó không vọng lại thì chương trình mới nghe được tiếng của thính giả được nha. Hello. Vẫn chưa được.
Yeah,
please.
Chị.
Rồi, xin cho biết tên ạ.
Dạ em. Dạ.
Em ơi, em có nghe chị nói không? Em vặn nhỏ giùm cho chị cái radio bên đó đi, tiếng vọng nó bị vọng lại nhiều quá.
Được không chị?
Rồi cảm ơn. Rồi xin cho biết tên nha.
À, dạ em tên Sandy, em có câu hỏi cũng như em không biết tại sao mà cái số phone ông xã nó gọi vô mà cái số phone đó là cái số phone của con gái em, nhưng mà lúc mà ông xã em bắt lên hello là không phải con gái em nói chuyện mà người khác nói chuyện, là cái đó là tại sao hả chú?
Rồi khoan, bây giờ cô có chắc là cái số phone của con gái cô có đổi chưa? Hay là vẫn
dạ không,
còn
nó không
đó?
Có đổi số phone mà. Nó vẫn xài cái số phone đó nè. Dạ, cái
vậy
số
thì
phone
ngay,
nó vẫn
okay. Vậy thì bây giờ cô đã liên lạc được con gái cô, hiện tại nó có, ví dụ bây giờ cô gọi một lần nữa, thì con gái cô có bắt điện thoại hay không?
À, ngày hôm qua, nó happen ngày hôm qua. Nó gọi hai lần xong cái ông xã con gọi lại cho con gái con, là lúc đó con gái con nó đang ở trong trường học. Rồi con gái
ở đâu?
Con nó nói là nó không
con gái ở, ở trường học nhưng mà ở cùng thành phố hay là đi học xa?
Dạ nó ở con ở Forward, còn nó ở Arlington.
Arlington. Rồi bây giờ á cái chuyện hôm qua tối nay về á thì có hỏi con gái là điện thoại con có cho ai mượn không?
Dạ, con hỏi rồi, ngày qua hỏi là nó đi học điện thoại chung với nó mà nó không có, nó nói là nó không có gọi, nhưng mà cái số phone vô gọi vô là số phone của nó, là con không biết tại sao chú ạ.
Rồi bây giờ cái tình trạng chú con không biết, có nhiều người á thí dụ như cô này á ngồi học ở trong library hay gì đó, rồi hay là ngồi chung với cô con gái cháu thì ấy người đó bắt điện thoại lên trả lời dùng trong lúc con gái nó đi ra ngoài hay là nhờ giữ cái điện thoại giùm, cái đó có thể xảy ra. Còn nếu tình trạng này xảy ra mà cháu muốn chắc ăn đó, thì ngay tại chỗ gọi tổng đài AT&T hoặc T-Mobile ở chỗ nào cháu mua đó, yêu cầu đổi số điện thoại mới ngay tại chỗ. Nghe không?
Dạ.
Cái đó không có hay. Ok.
Bây giờ là đổi số điện thoại hả chứ?
Dạ, nói với nó một câu rằng là lý do tại sao cái điện thoại con tôi, tại vì nếu quý vị á, mà bỗng dưng, ví dụ như T-Mobile, quý vị không thích số điện thoại thì nó nói, tôi không thích nữa, thì thường thường nó chặt tiền quý vị, nó tính tiền. Nhưng mà nếu vì vấn đề an ninh không bao giờ nó chặt tiền quý vị hết. Ok. Do đó tôi như chị muốn an toàn cho con gái này, tại vì tôi có thể nói chuyện với đứa con gái của chị á, tôi dễ hiểu hơn. Còn ví dụ nghe qua chị á, tôi có những câu hỏi mà chị không trả lời tôi được. Do đó yêu cầu gọi ngay tại chỗ tổng đài xin đổi số điện thoại đứa con gái. Ok. Làm đi nha. Ok.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Rồi, vị thính giả này rời khỏi đường dây rồi. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong nhà ngoài ngõ đang đến cùng quý vị. À, chú ơi, nhìn đồng hồ thì chắc là cho phép Như Tuyền dừng lại chút xíu cho phần giới thiệu thương mại đi chú nha.
Rồi, lần nào mà Như Tuyền muốn ngừng thì cứ ngừng, không ấy bà cự chú.
Cảm ơn chú rất nhiều. Và mong là quý thính giả giữ làn sóng. Vâng, Như Tường cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng và trở lại với chương trình Trong nhà ngoài ngõ trên làn sóng 1600 AM do chú Trương Minh Ứng phụ trách. Cảm ơn chú đã quay trở lại thưa chú.
À, Như Tường.
Dạ. Và thưa quý vị, có những câu hỏi nào thì mời quý vị gọi vào cho chương trình, chú Ẩn sẵn sàng để mà chia sẻ giúp đỡ với quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. À, đường dây điện thoại hiện tại trống chỗ, quý vị gọi vào, Như Tường sẽ đón điện thoại ngay cho chú Trương Minh Ẩn thưa quý vị. Trở lại với chú ơi, mình có thể nào đón thính giả được không chú?
Dạ, được.
Dạ, xin mời.
Alo.
Dạ vâng, xin chào, xin dạ, cho biết tên ạ.
Tôi tên là Quang.
Dạ, chào anh Quang.
Tôi có một hai điều muốn nói chuyện với chú Ẩn. Cái thứ nhất là đúng như chú Ẩn nói là cái nhạc này nãy giờ tôi nghe giống buồn thiêu à. Trước khi giới thiệu chương trình nghe đổi nó đi, cái nhạc này kỳ quá nghe buồn.
Rồi Như Tường phải báo cáo với giám đốc nha, Như Tường không có thẩm quyền.
Rồi việc thứ hai nữa, như chú Ẩn nói đúng là chỗ mà mấy cái store hay là one stop, mấy cái trạm xăng đó, thì sáng nay tôi có chứng kiến một vụ cái ông kia. Thì ông muốn đi nhanh, thì ông mới đậu ngay cái chỗ parking lot của dành cho mấy người mà tàn tật á. Ông vừa đậu cái nhầm cái thằng cảnh sát đang mua đồ ở trong tiệm nó đi ra. Thì nhìn cái chiếc xe là không có cái bảng hay gì cả. Thì nhìn phía sau cũng không thấy. Ông cho một cái thẻ kẹt, thằng nó năn nỉ cỡ nào cũng không được, vẫn cho một cái thẻ kẹt. Đó là việc thứ hai. Cái việc thứ ba nữa là chú Ẩn vừa rồi là có là kêu gọi là cái vấn đề cái ngày lễ của cựu quân nhân, nhưng mà chú Ẩn không đưa lên trên báo, chỉ nói trên đài thì một tuần mới có 30 phút nói chuyện, nên tin là nhiều người không biết tin này, hoặc là người ta biết là người ta cũng không biết đi đâu liên lạc để mà người ta gửi gửi đồ, gửi quà hay là gửi tiền. Thành ra ba điều tôi muốn góp ý chú ạ.
Trong vấn đề mà ngày cựu chiến binh kỳ này đó, cũng là một cái sơ xuất của tôi. Tại vì tôi có thông báo trong những cái chương trình nhiều, chẳng hạn ngày cựu chiến binh tôi đọc diễn văn cho thành phố á, thì đáng lẽ cái ngày đó có người Việt Nam tham dự đông, nhưng mà tại vì tôi có cái medical, một cái vấn đề y khoa cần phải làm đó, do tôi cũng tới chừng ra khỏi bệnh viện thì nó cũng quên. Thành ra cái đó là phần lỗi của tôi. Còn cái ngày cựu chiến binh á, thì sau này á, khi mà tôi nghỉ việc bên văn phòng tôi rồi á, thì tôi có dự tính tôi có thể có cái đường dây điện thoại riêng bằng cell phone tay á, thì đồng bào có thể liên lạc dễ tôi và tôi có thể text message được. Đó là một cái lợi và tôi đang suy nghĩ là tại vì tôi dự định là khi tôi nghỉ đó là tôi không muốn làm gì nữa đó, trong đài biết gì á, thấy đồng bào quá tội nghiệp, có nhiều người có số người nói trời ba cái chuyện đó ai mà cần mà phải hỏi chi mệt. Quý vị nhớ kỹ cái tiêu chuẩn của tôi á, là cái người nào hỏi cái câu mà xin lỗi dốt nhất á, là những người đó cần phải giúp đỡ nhiều nhất. Còn quý vị nào mà biết á, để cho những người ta không biết để người ta hỏi. Đối với tôi không có cái câu hỏi nào, người Mỹ nói không có câu hỏi nào gọi là câu hỏi ngu cả, mà chỉ có câu không chịu hỏi mới gọi là ngu, anh hiểu không? Câu hỏi nói rất là đúng. Do đó trong tương lai tôi nghĩ là trong cái vấn đề đó tôi sẽ coi lại và có thể là không có xảy ra giống như vậy nữa. Còn hiện tại thì hôm qua thì tôi thật sự ra sau khi mà tôi kêu gọi giúp đỡ mấy người ở dưới gầm cầu á, thì không có ai hưởng ứng, hay là tại vì vấn đề như anh vừa nói đó. Do đó tôi và ông Đức Đặng đã gửi tiền giúp đỡ, thì thôi vậy cũng được rồi. Giúp bao nhiêu mới gọi là đủ, mà bao nhiêu gọi là thiếu. Thì quý vị có lòng, anh có lòng gọi như vậy rất là cảm ơn. Ok, kỳ sau mình sẽ tính cái chuyện hoàn hảo hơn chút. Ok, cảm ơn anh.
Dạ, không gì.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Chào anh Ẩn, chào cô Như Tuyền.
Dạ, chào chị.
Hai vị khỏe không?
Dạ,
tôi là
chị
Kim ở Đan Lát. Tôi muốn hồi nãy tôi nghe anh Ẩn chỉ mà cái computer mà lâu ngày rồi cái monitor hay cái gì đó mình phải
thay. Dạ, phải, phải. Cái nhà chị Internet đó.
À, Internet.
Dạ, cái modem đó chị, cái chỗ mà nó có mấy cái lỗ sao. Ở nhà chị xài Internet phải có cái đó. Hiểu không?
Dạ. Dạ.
Thì sao chị có mấy cái lỗ để cắm computer rồi vô đó đó. Thì dạ, tôi nghe được cái tin tức này, tôi thật sự tôi không biết nữa. Tôi nghe từ trên đài 11 á. Họ khuyên cái người mà chuyên môn về vấn đề này muốn đừng để bị ăn cắp tin tức đó, thì cứ khoảng chừng 2-3 năm nên mua cái mới bỏ vô. Tại vì mấy cái company mà làm mấy cái đó đó, họ muốn làm tiền, thành ra nhiều khi những cái cũ họ không có những cái software để giúp đỡ chúng ta bảo vệ những an toàn. Do đó ở ngoài những cái tên cà chớn tối ngày ngồi ở nhà ăn không ngồi rồi kiếm tiền của những người khác đó, họ có thể dùng những cái phương tiện mà họ đã nghiên cứu từ mấy đâu nay để lấy tin tức gia đình chị gia hạn rút tiền nhà băng. Khi mà do đó quý vị phải cẩn thận. Ví dụ như tôi đã khuyên đồng bào, nếu quý vị mà thường thường mua đồ trên mạng đó, thì đối với tôi quý vị nên set up một cái account gọi là PayPal á. PayPal rất là hay. Tại vì nếu mà có người nào mà lấy tiền của quý vị mà không trả, thì mà dính dáng như PayPal thì PayPal sẽ điều tra và họ sẽ trả tiền mình không mất. Còn quý vị đưa credit card lên á, có nhiều khi cái chỗ đó lúc nào nói cũng hay lắm. Đây là cơ quan rất là an toàn, quý vị mua này kia. Thật sự ra không phải bên Mỹ mà ở bên xứ Phi Châu á, nó lấy cái credit card bên trả. Nhưng mà mặc dù cái card họ lấy cái đó, thì quý vị nhớ rằng credit card đó khi nào mà mình xài á thì họ tính tiền mình, còn người khác ăn cắp xài đó thì họ có cái sự bảo vệ cho mình, tức là mình không cần phải trả tiền, nhưng mà làm phiền quý vị ghê gớm lắm. Ok ha.
Dạ xin thật, xin hỏi anh Ẩn, mình vô cái PayPal đó là mình có phải đóng tiền gì không anh Ẩn?
Dạ không, không có đóng đồng nào hết. PayPal đây là cái chỗ để nó bảo vệ những người mua và những người buôn bán.
Ví dụ như cái người mua
bỏ
dạ, biết cái đó
mua
anh nói
gửi credit card vô thì nó không lấy, mà vô PayPal á là tại vì mình phải có nhà băng gửi cho PayPal. PayPal nó chỉ biết tin tức nhà băng và credit card nào. Ví dụ như chị á vô PayPal chị muốn trả bằng credit card thì chị phải để cái số credit card trong đó. Chị muốn trả tiền bằng nhà băng chị phải để nhà băng đó mà không ai biết hết.
Dạ.
Thành ra
thì cái đó mình
lên những cái chuyện chị đã vô rồi á, nó có tính tiền hàng tháng chị á. Chừng nào chị mua thì nó lấy tiền nhà băng chị. Hoặc là nó giữ ngay đó. Rồi mỗi tháng chị muốn trả bao nhiêu thì chị trả. Còn nếu chị trả quá cái hạn đó để tính tiền lời, tôi thấy đó là một cái mà mua đồ trên mạng rất là an toàn. Ok,
hoặc tôi hỏi
eBay
anh một lần
cũng an toàn lắm.
Dạ, xin anh chỉ tôi. Thì bây giờ mình muốn vô cái đó thì mình phải gọi điện thoại hay mình làm
Vô chữ paypal.com thì vô đó nó nó bắt đầu nó hướng dẫn chị ngay từ đầu tới cuối là muốn làm cái gì, là tên chị tên gì này kia, rồi mở cái account như thế nào, rất dễ dàng nếu mà chị biết chút xíu tiếng Anh, còn không á nhưng mà nhớ kỹ đừng kêu mấy đứa con, mà gặp đứa con ok thì không nói gì. Ở đây đã gặp trường hợp rồi, sau khi mở PayPal cho ba mẹ nó mua đồ tàn nhẫn luôn, là tại biết số password á. Cái đó cũng là cái mà mình nghi ngờ con mình á, chẳng lẽ con mình đi thưa đó. Ok.
Thưa anh, còn tôi hỏi câu cuối cùng nữa, anh chỉ rõ tôi cái gì mà ở đằng sau cái máy computer của mình, cái đó là để mình cắm điện vô hàng sao thưa anh?
Dạ không, nếu mà chị không hiểu chị gọi văn phòng tôi chỉ cho, còn hoặc là sau này nếu mà tôi xài cái cell phone để cho đồng bào gọi vô đó, tôi có thể gửi cái hình cho chị coi. Đó là khi nhà chị có wifi không?
Dạ thưa có.
Wifi đó thì cái máy mà wifi nằm chung với cái router có đèn nhá 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 đó, cái đó đó tôi nói chứ không phải sao cần cho mình. Ok. Còn nếu
thưa,
chị muốn biết thêm á thì chị gọi tôi rồi tôi chỉ cho. Ok không?
Thưa anh, số máy anh cho tôi xin anh ạ.
Chưa, một lát cuối chương trình đi đọc luôn chị ha. Còn bây giờ thì tôi vẫn còn xài số điện thoại văn phòng, nhưng mà điện thoại tay tôi chưa có, tôi đang đi quyên tiền đó.
Cảm ơn anh ẩn nhiều. Chúc sức khỏe anh.
Rồi, cảm ơn cô. Xin được mời một vị khác ạ. Hello. Không biết là quý anh chị sẵn sàng chưa nào?
Alo.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Hiệp và xin chào chú ẩn. Xin chào chị Dư Tuyền.
Dạ, chào anh.
Hi Hiệp.
Dạ, thưa chú ẩn, cho con hỏi là con có sửa cái gara ở nhà để làm cái phòng ngủ á. Mà chú cho con hỏi là nếu mà con không có xin phép như vậy á thì con có bị phạt không ạ?
Ok.
Hoặc là người ta cũng có bắt mình sửa lại như cũ hay không hả chú?
Dạ có, những cái thành phố tùy theo. Ví dụ như á, cái nhà ngang cửa tôi đi ha. Nó sửa gara mà nó không có xin phép.
Dạ.
Thì có người gọi điện thoại thưa. Thì thành phố tôi thì nó cũng dễ dàng hơi giúp đỡ thôi, bằng cách là yêu cầu xin phép rồi nó xuống khám coi có đủ tiêu chuẩn không. Còn như ở bên Cali á, hoặc là có những thành phố ở đây á, quý vị không xin phép nó bắt quý vị phải tháo lại và phải trở lại cái giây phút đầu rồi xin phép nó mới bắt đầu coi hồ sơ và bắt đầu chấp thuận. Ở đây như thế này, nếu quý vị mà sửa cái gara đó thì đa số Việt Nam mình á, mưa ở nhà rồi khoái sửa gara làm cái phòng chơi, phòng game gì hết. Ở trong quý vị làm gì mà ở ngoài này nó không thấy và không ai thấy thì quý vị muốn làm gì làm. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái quả đồ của quý vị khi mua insurance á, nó nằm sẵn đó rồi. Nếu mà nhà mà có cháy á, mà nó khám phá ra là quý vị là người không có bằng mà quý vị câu điện á, thì quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Có những hãng insurance nó rất là khó trong vấn đề đó. Nếu điều tra là đây là và cháy bất cẩn do cái sự mà câu dây của người không có hiểu biết về điện thì anh kẹt lắm. Ok. Cái gì nó cũng có cái giá để trả hết. Ok. Thì đó là cái ý của tôi đó. Nếu mà anh đã muốn cái nhà anh có giá trị thì khi anh sửa cái gara, có những cái thành phố nó không cho anh sửa gara nha. Lý do tại sao? Là tại vì nếu anh sửa gara thì anh không có đủ chỗ để đậu thêm xe, anh phải đậu ngoài đường làm chặt cái khu xóm. Do đó có những thành phố nhà bắt buộc phải có gara và nhà không có gara là không được. Ok. Thật ra bây giờ nếu anh sửa đã yên ổn, nằm yên đó rồi, cái chuyện nó không thành vấn đề. Không ai, chứ bây giờ anh lên đó, anh hỏi câu, tôi nghe mà anh nói tôi lên xin phép bắt đầu anh gặp trở ngại. Nếu anh đã lỡ làm thì thôi im luôn đi, ok?
Con cảm ơn chú.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình, hello.
Phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Tâm Linh Tân, xin có hai câu hỏi xin đến chương trình.
Dạ, tôi chào anh, cứ nói đi anh.
Cái câu hỏi thứ nhất là tôi như này này, thì tôi bên người hàng xóm thì rất là lịch sự, họ mới đến á, thì lúc ấy tôi thì tôi trồng cái cây mướp á, thì nó leo trên cái hàng rào mà nó lại trái nó vượt qua nhà người ta. Nhưng mà cái hàng rào là hàng rào của nhà tôi làm. Thì không biết, nhưng mà ông hàng xóm này rất là lịch sự, ông bảo mày sao mày hôm qua mày hái mấy cái rau rồi đi. Thì tôi rất vui vẻ, thì nhưng mà tôi chợt nghĩ tôi không biết là trường hợp nếu mà cái hàng rào mà như vậy mà trái cây nó qua như vậy thì có phải là mình có cái lỗi không? theo luật pháp. Một cái câu hỏi thứ hai nữa, cái này thì hơi hệt trong gia đình tôi nó như này nè. Vợ tôi với mấy đứa con nó hay gửi về tiền Việt Nam nó cho từ thiện với tổ chức này kia đó. Còn tôi bảo là tao sống ở đây ấy, thì cũng có nhiều tổ chức người ta cần, tại sao không cho? Thì tôi cũng có hay gửi về, nhưng mà mỗi lần tôi gửi về cho người ta gửi tấp đập đến là xin tiền tôi hoài. Mà tôi thì không có nhiều tiền thật sự. Một tháng mà mỗi cái 25 đồng, 8 cái cũng hết 200 đồng, nhiều quá. Mà tôi không biết sao. Đứa con thì nó lại bảo toàn là cái chỗ nó lừa ba đó. Thì tôi không biết là thật sự nó lừa hay không, lấy đất nó hoang mang. Thì tôi không biết cái nào là nó là thật sự. Hôm trước tôi có nghe trong đài thì anh có nói, anh bảo là có cái trang web nào, ơi tổ chức từ thiện nào thì nó là tốt đó, thì chắc chỉ cho dùm đó.
Ok, bây giờ nói vấn đề từ thiện nó như thế này. Tôi gửi tiền Việt Nam tôi cũng cho, nhưng mà tôi phải biết cái chỗ đó là bà Sơ hay là bà Nico nuôi những trẻ mồ côi. Phải đưa cái người bạn mình lại đưa thẳng ngay đó. Hoặc là nếu mà muốn chắc ăn á, thì quý vị gửi tiền về nhờ người thân nhân, có nghĩa là cái người mà anh em, chị em ruột trong gia đình. Ngay cả chị em ruột nhiều khi cũng ăn sận. Tôi phải nói câu đó. Người Việt Nam á, anh em ruột cái gì cũng vậy, hãy đụng tới tiền bạc là kẹo lắm. Rồi bây giờ tôi có nên gửi tiền giúp từ thiện hay không? Thì cái câu như thế này. Tất cả có một số người cứ nói câu rằng gửi trước mấy mà về tay người ta, thành ra đừng gửi. Thì cái nếu quý vị dùng cái chữ đó, thì những người mà người ta đương cầu mong được sự giúp đỡ thì không bao giờ có. Chẳng thà mình có gửi, có người ăn chặn, nhưng mà dù sao cái người nghèo khổ họ cũng được miếng cơm miếng cháo. Thì cái đó cũng tốt. Đối với tôi á, thì một khi tôi mưa cái đồng tiền ra, tôi nghĩ cái tốt thôi, đồng tiền này sẽ về tay người đó. Còn cái người nào ăn chặn cái đầu á, thì đối với tôi tin cái luật nhân quả lắm, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi, hiểu không? Ăn chặn á, cái số tiền đó họ cũng không sống lâu đâu, hiểu không? Ăn chặn cũng mới lâu. Còn bên đất Mỹ này á, anh đã thấy những cái hội như là Hồng Thập Tự, Red Cross, một trong những cái hội mà lớn nhất cứu trợ tất cả những nạn nhân bạo lực. Nhưng ngoài ra cũng có một số hội mang danh, nhưng cuối cùng điều tra ra nội đương nhiên có cho chứ, như bên Phi Châu rồi đó. Nhưng mà quý vị nghe đài cũng đã biết là cái số tiền ví dụ đồng bạc mình đưa thì trả tiền lương, tiền vé máy bay, tiền này phòng ngủ của mấy kia, thật sự ra còn 10 hay 15 cent về tới đó thôi. Do đó cái chuyện từ thiện là từ lòng mình đưa ra đi, bao nhiêu cũng được, mình nghĩ cho nó tốt mình đưa ra. Còn nếu mà có một người nào mà đăng lên một cái website mà quý vị gửi tiền thì đối với tôi không làm. Hiểu không? Tôi phải biết đó là ai, tôi mới gửi đồng bạc của tôi. Tại đồng bạc của mình cũng làm từ khổ lắm, chứ không phải là bên Mỹ này hái tiền từ trên cây, anh công nhận không? Thì đó là ý của tôi. Ok.
Trước tôi có nghe anh nói là có cái website nào trên đó là cái tổ chức nào là tốt á.
Dạ thì ở đây tổ chức mà nổi tiếng của Mỹ nhất là Hội Hồng Thập Tự, tức là American Red Cross. Ok. Hội Thập Tự Đỏ đó. Dạ.
Dạ.
Còn tôi về Việt Nam á, mà tôi gửi, thường thường tôi gửi cho một là nhà thờ mà chỗ đó nuôi những cái trẻ mà cha mẹ nó bỏ con đó. Cái thứ hai, hoặc là tôi đem vô chùa cho mấy cái Nico mà có một đống con nít đưa ngồi đói. Còn có lần thứ ba tôi hay thường thường gửi tiền về á, thì tôi có người bạn thân ở Việt Nam đó, mua giày, mua dép rồi cho mấy đứa nhỏ nó mang quần áo đồ. Coi mấy đứa cận gì bút chì, đồ giường ngủ nệm, đồ hoặc là mấy cái khăn đồ đó anh. Đó là tốt lắm. Yeah. Hoặc là thứ nhất á, quan trọng nhất là cái bao tử. Thì ví dụ như có những buổi nào mà anh về hoặc là có người thân trong gia đình đó yêu cầu bao nhiêu tiền đó. Tại vì anh lên mạng anh check, anh biết 1 kg gạo ở Việt Nam bao nhiêu. Thì anh gửi vào khoảng số tiền đó và thêm chút xíu cho người ta tiền chuyên chở về cái công của anh ta làm. Ok. Thì cái chuyện nó lâu dài, vâng. Chở gạo cho.
Còn cái câu hỏi thứ nhất là ví dụ như cái trái cây của mình mà nó qua cái hàng rào thì mình có bất hợp lệ.
Cái câu hỏi đó, để tôi nói anh nghe đó, đối đó là những cái luật mà những người như tụi tôi là làm luật đó. Thì bây giờ ở bên Cali nó có cái luật vậy. Hàng Việt Nam mình qua Cali quý vị dòm thấy là trồng nào là thanh long rồi đó. Thì cái luật ở bên Cali họ đồng ý hàng xóm với nhau là hãy cây thanh long mà nếu nó qua nhà người ta làm vàng thì thuộc về trái cây của họ.
Thành ra ai cũng ở vui vẻ, không bao giờ quấn lộn vụ đó. Còn bên đây nếu hàng xóm lịch sự á, thì mình tới mùa mình qua hái, hái xong hỏi ok, you want to eat, you want to try, thì cái đó là giữa nhau. Chứ thành phố mé sao á, không có giới hạn bất cứ quý vị muốn làm gì làm, nhưng mà không phải là các nghệ nha. Còn nếu mà anh ở cái khu nhà qua đó, nhà HOA đó, ở sao anh không được làm này nữa kia, nhất là mấy người ở condo mà có khu HOA, tức là nhà qua, thì nó không cho, có những chỗ nó không cho anh trồng cây gì mà lòi lên qua khỏi cái hàng rào 6 feet của họ cả. Có những chỗ thì nó thấy trồng bông đồ đẹp nó cho trồng. Do đó anh ở mỗi chỗ nhập gia tùy tục, thì theo cái luật lệ của anh ta anh cần phải hỏi. Còn cái chuyện ông hàng xóm của anh ấy, thì nó quá lịch sự vậy thì anh cứ trồng đi. Một vài trái mút qua nhà họ, họ cũng nghĩ là đẹp, chứ đâu phải là mình trồng lên nó ra trái lựu đạn đâu mà ông kia sợ đâu mà mình phải lo. Anh hiểu không?
Ừ, nhiều khi hỏi vậy cho biết cái luật rồi chứ không nghe.
Dạ không, ở đây có những cái chỗ nó không có luật gì, nhưng mà anh ở khu nhà qua nó có luật nha. Ok. Rồi.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Wow, nhìn qua nhìn lại thì mình cũng hết giờ. Mau quá chứ hả?
Dạ, mau lắm. Bởi vậy bây giờ bữa nay thứ năm, vài bữa thứ năm nữa, tới thứ năm nữa.
Chú ơi, hay là như vậy nè, mình đón thêm một vị nữa đi chú nha. Một vị nữa đi.
Rồi, muốn làm gì
dạ. Hello.
Chào chú Chu Mới Đẩn, chào chú Tuyền.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào anh.
Dạ, cháu tên Tommy. Cháu muốn hỏi chú một câu nhưng mà không biết có giải quyết được không? Bây giờ cháu biết
giải quyết thì chắc là không, nhưng mà giúp anh ý kiến thì có. Được.
Vâng, vâng, cháu xin nhờ chú. Cháu có biết một người là người ta ăn xịt chó và giết chó.
Ồ?
Thì cháu phải làm sao chứ?
Ôi chà, cái này quá hay. Ok. Cuộc đời tôi đó, anh biết không? Tôi có những cái thằng bạn đó mời tôi ăn thịt chó. Tôi nói giống như là tôi chưa nghe câu này. Yêu cầu không bao giờ xảy ra. Đối với tôi á, con vật mà mình không nên ăn là con chó. Con chó là một con vật rất là trung thật. Ai ăn thịt chó là chết với tôi. Tôi làm tới nơi. Đối với anh á, anh biết chuyện đó anh phải báo cáo cảnh sát. Ok, đừng cho họ biết tên nữa. Ok, tôi không muốn biết tên mà người đó làm thịt chó. Mấy cái đó thuộc về gọi là cruel animal, cruelty đó. Cái tội đó ở tù rất là nặng. Ok.
Yeah, cháu sống ở Mỹ thì cháu cũng biết cái điều đó, nhưng mà bây giờ cháu không cản được. Nếu mà cháu mà báo cảnh sát thì cháu mất vợ.
Hả? Vợ ăn thịt chó hả?
Không, mà bố vợ.
Ông bố vợ ăn thịt chó. Thì bây giờ anh làm bộ anh gọi số cho văn phòng tôi cho số điện thoại đi, tôi kêu cảnh sát vợ.
Thôi không, thôi. Không,
dạ, còn hãy mà cô đó mà tiếp, ông bố vợ tiếp tục thì anh thôi nha, anh á, thăm vợ, ông bố vợ, ba muốn con về Việt Nam cưới vợ khác không? Ok, đã không sợ à. Làm ơn bỏ cái ăn thịt chó, tôi ghét cái đó lắm anh. Không, tôi nói thật anh á, tôi thù những người ăn thịt chó đó, nói thật. Nó có gì ngon mà con vật nó trung thành với mình vậy mà mình giết nó được, tôi thấy khen hay. Không, anh nên báo cáo cho tôi biết đi, rồi sau đó anh về Việt Nam cưới vợ, ok nha.
Chú nữa cứ đốt nhà của thính giả không à?
Cái này là không, chú cuối rồi đó.
Không nên ăn thịt chó. Chú thấy cái chuyện đó nên anh nên... Ok, bây giờ về đi. Tôi hỏi anh câu nha. Anh dám cho tôi số điện thoại của ông vợ anh không? Tôi nói chuyện không thôi, tôi không làm tới vậy.
Khoan, để anh về suy nghĩ đây chứ. Để anh về suy nghĩ đây chứ.
Ok, thôi về suy nghĩ đi, như Tiền nói đúng đó. Đừng có để sau này nói chú ẩn, tại chú mà con mất vợ, chú phải trả tiền con đi cưới vợ, chúng ta không có được nha.
Không, như tôi nghĩ sau chương trình này nè, là vợ anh phải hát ông xã tôi number one, và anh cũng phải hát bà xã tôi number one, rồi sau đó mới tìm ra câu trả lời nha, khó lắm á.
Ok, rồi cảm ơn chú ẩn, cảm ơn như Tuyền ha.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh, suy nghĩ cho kỹ nha.
Rồi.
Chứ trường hợp anh này khó lắm đó, rất khó đó.
Nhưng mà chú nghe người nào thịt chó thôi chú ghét quá nó
thì cũng đúng chú, nhưng mà anh này nằm trong trường hợp rất là khó xử chú ơi.
Dạ,
cháu đây còn rối không biết.
Dám ông khai ông và vợ đây không biết ông có nghe lại không.
Chết. Bố mình thì bố mình còn tha thứ chứ mà bố vợ là khó lắm.
Ôi giời ơi, bây giờ mấy bà sợ đấy bà, tại vì về Việt Nam cứ vợ được thành ra sợ lắm. Đừng có lo, không có giá lắm. Cái quốc tịch là giá. Ok
dạ.
Nha.
Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Dạ. Như Tuyền
dạ,
cũng
cảm ơn quý vị. Rồi. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ.
À, hết giờ rồi thì để cho mấy vài bữa cô Thu Nga kiếm chuyện với con giờ.
Vâng, như từng cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú một buổi chiều thứ năm còn lại thật nhiều niềm vui. Yeah. Hẹn gặp lại chú vào tuần sau.
Rồi,
dạ, mến chào tạm biệt chú.